Phật. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng, nhân dịp phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu do Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển hướng dẫn đã gần 10 năm, thì phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu Hoằng Pháp ở bên Mỹ, và năm nay thì được sự thỉnh cầu của quý Phật tử ở Âu Châu, cho nên phái đoàn tạm thời gác lại chuyến Hoằng Pháp ở Mỹ mà Hoằng Pháp ở phía Âu Châu. Chúng tôi cũng như thầy Hạnh Đức là đi trong cái phái đoàn Hoằng Pháp của Hòa Thượng. Trong cái chuyến đi này thì phái đoàn Hoằng Pháp gồm có 9 vị. Còn thiếu thầy Thánh Trí không có đi trong cái chuyến Hoằng Pháp kỳ này. Thì đây là cái lần đầu tiên chúng tôi đến Âu Châu, và đặc biệt cũng là lần đầu tiên đến với đất nước Thụy Sĩ. Nơi đây nhìn khung cảnh núi đồi trập trùng. Lần đầu tiên đi xe điện hả? Dạ, xe chạy nhanh nhưng mà rất là êm, không như Việt Nam của mình là sực sực sừng sực sừng sực sừng sực. Cái tiếng rất là quen thuộc của đất nước nông nghiệp lạc hậu của mình khi mà quý vị đi xe lửa. Và cũng không có cái cảnh tượng mùi hôi trong toa, cũng không có những cái cảnh tượng mà tiếng heo kêu tiếng gà gáy, phải không? Dạ, tiếng bán mía diêm, cốc ổi mía diêm, rồi cái gì nữa, hột vịt lộn đây. Dạ vâng, vâng, rất đặc biệt, chuyến tàu chạy nhanh và cũng bỡ ngỡ là khi quý vị book vé chỉ có 5 phút là chuyển sang cái đường ray khác, rồi 10 phút là chuyển sang đường ray khác nữa. Cho nên cái cảm giác rất là lạ ở cái chỗ là nếu mình lạc thì sao, và mình chưa hề biết quen đọc cái này trên cái màn hình như thế nào, và hỏi đó thì chỉ biết tiếng Anh thôi. Và đặc biệt được hù dọa là nói tiếng Anh ở đây không ai thèm trả lời đâu. Đó, lại là một cái điều nữa. Chính vì vậy mà vừa ngắm cảnh, vừa thả hồn theo mây trời, đất nước, nhưng mà là vừa phập phồng không biết lát nữa đây, khi đến cái ga xuống rồi mình có bắt kịp cái chuyến tàu nữa để đi không. Và cũng không có cái phương tiện gì để liên lạc hết, điện thoại cũng không có, và cũng không biết người này là ai, không biết người kia là ai. Thế đó, vậy mà mình gặp nhau. Thiền sư Suzuki có một bài thơ rất là hay. Ta đối diện nhau hằng giờ, hằng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Dạ, bài thơ thật hay. Ban đầu mình cứ ngỡ là về tình yêu phải không? Nhưng mà không. Bài thơ đó nói về mình và tâm của mình và Phật tánh của mình. Tuy hai đó, nhưng mà một. phải không? Tuy hai và một, khi mà tâm của chúng ta còn vọng động theo cuộc đời, theo buồn vui, được mất hơn thua của cuộc thế, thì mình và chân tâm đó tuy hai tuy một đó mà cách rời nhau là hai. Nhưng mà rồi khi mình và tâm của mình tĩnh lặng đó, nhận ra được, nhận chân ra được đó, thì cũng ngay tại đó mà mình thành tựu tất cả các pháp. Cho nên hôm nay chúng tôi đến với quý vị một cái đề tài. Trong lịch trình chúng ta đi thì Hòa Thượng Phương Trường để cho chúng tôi cứ khoa học, đạo Phật, tuổi trẻ. Hình như là trong cái chuyến này tôi bị áp đặt bởi khoa học, đạo Phật và tuổi trẻ. Nói cái gì thì nói, miễn không được đi ra ba cái từ này. Dạ vâng, coi như là xuyên suốt và tất cả những cái chỗ khác cũng không bước ra ngoài. Nhưng mà chủ trương của mình là chỗ này như thế này thì bữa sau phải khác, không nói trùng được. Cho nên chúng tôi chọn một cái đề tài cũng không bước ra ngoài, lấy một câu nổi tiếng, đó là Phật giáo bắt đầu ở chỗ khoa học chấm dứt, là đề tài của ngày hôm nay. Dạ. Bây giờ có một cái bài cũng nói cái ý của thiền sư Suzuki vừa rồi. Cái bài đó là bài hữu không, cái bài hữu không của đạo hạnh thiền sư. Chắc cái đây quý quý ngài tưởng thượng, quý bác chắc biết hết rồi. Đó là tác hữu trần sa hữu, dạ gì nữa, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không, có thì có tự mảy may, không thì cả cái thế gian này cũng không. Dạ. Kìa xem bóng nguyệt lòng sông, mà ai hay có không không là gì. Thì giống như bài thơ hồi nãy chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe của thiền sư Suzuki đó. Khi mà chúng ta chưa nhận chân ra được rồi thì nó là nó, ta là ta. Nhưng mà khi mình đã có cái mối dung thông và cảm nhận được rồi thì nó không còn là nó nữa, mà ta cũng chẳng phải là ta luôn. Tại vì tất cả các pháp là giả danh, là hư ngụy, là vô chủ. Tất cả các pháp là đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, rồi cũng từ nhân duyên đó mà tan. Không có cái gì là chủ thể của nó tồn tại cả. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn ở đây, thân phận của mình thôi, thân phận mình đây để biết là cái này là cái gì của mình. Ví dụ như hôm nay mình đang ở đây, hít thở không khí này. Cái không khí này cũng phải mình làm ra đúng không? Cũng phải là cỏ cây hoa lá ngoài kia, vạn vật để cho mình cái không khí đó để hít thở. Chúng ta ăn thì rau cỏ mà mình ăn cũng phải mình làm ra, mà nó là sinh mạng của những chúng sanh vô tình hoặc những chúng sanh hữu tình. Chúng ta đánh răng mỗi bữa sáng, mỗi bữa tối, kem đánh răng đó cũng không phải mình làm ra, cái bàn chải đánh răng kia cũng không phải mình làm ra. Chúng ta rửa mặt, phải không? Lau khăn, khăn đó cũng không phải mình làm ra, nước kia cũng không phải mình làm ra. Rồi chúng ta quẹt lên môi mình một tí son, cũng không phải mình làm ra. Kẻ lên đôi mắt mình một tí cũng không phải mình làm ra. Xịt vào người của mình một tí dầu thơm cũng không phải mình làm ra. Đôi dép mình mang, đôi giày mình mang, đôi vớ mình mang, áo mình mang, quần mình mang cũng không phải mình làm ra. Xe mình đi cũng không phải mình làm ra. Nhà mình ở, còn cái gì nữa? Còn cái gì là cái của mình làm ra? Cái của anh, cái của chị, cái của ta làm ra đây. Hồi mới sinh ra mình không biết gì hết, mẹ dắt đến trường, cô giáo dạy, 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10. Mẹ hát ru:
Dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học, mẹ thi trường đời.
Rồi sao nữa? Từ những cái nhỏ đó nó thấm vào mình hồi nào không hay. Lớn lên đi tới trường học, lấy triết lý của ông nọ, triết lý của bà kia, tạo dựng nên cái mà mình gọi là tôi suy nghĩ như vậy nè. Nếu như buổi đầu tiên không có 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, không có những câu ầu ơ dí dầu của mẹ, thì lấy gì ra cái của tôi bây giờ? Từ cái vật chất đến cái tinh thần, bóng dáng của tôi đâu mất biệt. Thế còn cái gì là cái của tôi trong đời sống này nữa? Cái gì là cái đơn lẻ có thể tồn tại độc lập trong cuộc đời này? Có phải chăng điều ấy đã nói lên được rằng vạn vật hấp dẫn, phải không? Phải vạn vật hấp dẫn không? Vạn vật có sự tương tác với nhau mà, không có cái nào đơn lẻ hết. Điều đó Phật giáo đã nói trước đây rồi. Mà dẫu cho Phật giáo có nói hay không nói đi nữa, thì bản thân nó đã tồn tại trong cuộc đời này rồi. Đã tồn tại, đã như bất động rồi, phải không? Đã như rồi. Nó như vậy là như vậy rồi. Không ai điều khiển, không ai sai sử, không ai thêm mà cũng không có bớt, phải không? Còn duyên thì gặp gỡ, mà hết duyên thì tan thôi. Đơn giản vậy thôi. Mà sở dĩ mình đau khổ là do sao? Không muốn nó mất, chúng ta muốn nó còn. Cái gì mình yêu thương, cái gì mình mong ước, cái gì mình cầu khẩn á, thì mình muốn nó ở với mình hoài. Ta chỉ khổ là bởi vì mình làm mình khổ thôi. Ta khổ là vì cái đầu óc của mình cứ bám theo một cái, cứ trụ ở một cái, mà cái đó nó vốn không phải là của mình. Chúng ta bớt khổ khi mà chúng ta nhận chân ra được đó là sự thật. Phật giáo chỉ cho mình đó là sự thật. Vậy thôi. Và giải thoát cuộc đời là gì? Giải thoát là sự cởi trói. Cởi trói là cởi cái gì? Ai trói mình mà cởi? Phải không? Chỉ mình đây, chỉ ta đây, trói ta vào. Trói ta vào cái gì? Trói ta vào cái tư duy, cái suy nghĩ, cái bám chấp, cái chấp thủ của mình, cái ghi chặt của mình trong cuộc đời này. Rồi một ngày nào đó, em ơi có bao nhiêu? Gì nữa? Ngồi ở đây quý vị nào đã bước qua cuộc đời 60 năm, chắc nhiều ha. Thế thì nếu như lấy ranh giới của cuộc đời này là 60 năm, thì chúng ta đã bước qua cuộc đời này rồi. Cái số còn lại là chúng ta sống thừa, phải không? Đáng lý ra mình đã chết cách đây 1, 2, 3, 10 năm rồi. Thế thì ngày mai chết buồn không? Đó, cái tư tưởng đó là cái mà làm cho mình đau khổ trong đời, chứ không có cái nào khác hơn. Chính cái tư tưởng đó là cái làm cho chúng ta bị chìm đắm trong cuộc đời và đau khổ trong cuộc đời. Nếu như chúng ta tự nhận thức được rằng đứa 2 tuổi cũng chết, đứa 3 tuổi cũng chết, đứa 10 tuổi cũng chết, đứa 50 tuổi cũng chết, đứa chưa có tuổi nào cũng chết, thế thì hiện tại này vẫn là hiện tại đẹp tuyệt vời, đúng không? Rõ ràng. Rõ ràng nếu như anh, nếu như chị nhận chân ra được đây, đây là điều mà chúng ta không bám chấp, không bám víu. Nó tới thì mình chấp nhận, nó đi thì thôi. Có cái gì ở hoài với mình đâu mà buồn với vui. Nếu mà sống được với tư tưởng đó, xin thưa đại chúng, giải thoát ngay tại đây, ngay cái bước chân mình đang đứng, ngay tại chỗ này, đâu cần phải đi lên tụng kinh mới tu, phải không? Rõ ràng ngày xưa chư thánh đệ tử của Đức Phật có ai tụng kinh đâu mà người ta thành thánh hết trơn à. Còn bây giờ mình cứ lóc cóc can can, phải không? Nhưng mà vẫn là đau với khổ, vẫn là nhăn nhó, vẫn là hơn thua. Ai nói nặng nói nhẹ một tiếng trở nên buồn phiền, ai nói tốt với mình thì tươi cười hãnh diện. Cuộc sống của chúng ta sống đi trên những cái tư tưởng của người khác. Người ta muốn mình vui, người ta chỉ cần nói tốt về mình thôi là lập tức mình vui ngay. Nhưng người ta sỉ vả mình một cái là mình buồn ngay. Thế thì mình sống đâu phải cho mình, mình sống cho người kia. Mình để linh hồn của mình cho người ta nắm, phải không? Người ta muốn mình vui, người ta giật cái dây vui là mình vui. Người ta muốn mình buồn, người ta giật cái dây buồn là mình buồn. Mình không có control được cái gì của mình hết. Đại chúng thấy không? Cho nên nói tới khoa học và nói tới Phật giáo không thể không nhắc tới nhà bác học. Chính xác. Ông nói nè, tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi ý nghĩa về Thượng Đế và tránh nói những giáo lý và thần học. Tôn giáo ấy sẽ bao quát tất cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên cơ sở đạo lý, xuất phát từ kinh nghiệm tổng thể mà không tách rời nhất thể. Phật giáo đáp ứng được những yêu cầu ấy. Nếu có một tôn giáo nào có thể đương đầu được với những nhu cầu hiện đại của khoa học thì đó là Phật giáo. Einstein là người Do Thái, là người nước nước Đức. Dạ. Ông sinh năm 1879, tức là sinh trước mình 100 năm. Dạ. Và ông chết năm 1955. Dạ, 55. Ông ghét nước Đức, ông ghét phát xít Đức là tại vì sự phân biệt chủng tộc, phân biệt những người Do Thái. Để rồi ông từ bỏ đất nước đó và qua Mỹ. Những phát minh và cống hiến của ông thì chúng ta biết rất nhiều rồi, nhiều lắm. Để gọi là một bác học vĩ đại của thế kỷ thứ 20 ông nói ra. Nhưng mà trong cái thời gian mà ông ta sống, ông chỉ cống hiến cho nền khoa học vật lý. Cho đến những năm cuối đời của mình, ông mới nhận thấy được trong tôn giáo Phật giáo có những điểm tương đồng với khoa học mà ông nói ra trong những cái đoạn cuối đời. Ông nói tiếp, Phật giáo không cần xét lại những quan điểm của mình để cập nhật hóa những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải thêm bớt gì cả, tại bản thân nó đã khoa học, nó đã vượt qua khỏi nấc thang của khoa học rồi. Không, Phật giáo không cần xét lại những quan điểm của mình để cập nhật hóa những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần từ bỏ những quan điểm của mình để chấp nhận khoa học, bởi vì Phật giáo bao gồm khoa học đồng thời cũng vượt qua khoa học. Đó là hai cái luận điểm của Einstein mà mình không thể nói ra một câu hay hơn thế nữa, tại vì mình không đủ trình độ để nói câu đó, phải không? Những sự khám phá nội tâm từ trong nội tâm của Đức Phật, từ thế giới vĩ mô cho đến đại địa sơn hà, Ngài đã nói rồi. Và những gì mà Đức Phật nói cho chúng ta về bao la của vũ trụ mà mình hay nghe nói đó, là Ngài không có lý giải về nguồn gốc của vũ trụ, phải không? Là tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta đi tìm nguồn gốc, truy nguyên ra nguồn gốc của vũ trụ, thế giới này hữu vi hay vô vi, con người ta chết rồi đi về đâu? Quý vị chết rồi đi về đâu? Để truy nguyên ra được nguồn gốc của câu hỏi đó thì mình đã chết trước khi đó rồi. Chúng ta chết trước khi bình minh xuất hiện. Cho nên ngay cả tại đây nè, ngay bây giờ nè, ngay thực tại này nè, mình phải nhận chân ra được cuộc sống này cần thiết cái đã. Khi cần thiết rồi thì anh làm sao đó để anh hạnh phúc trên cái cuộc sống ngay hiện tại này trước. Cái đó vẫn là mà trong đạo Phật gọi là cứu lửa cháy đầu. Đầu mình mà lỡ ai xịt lửa mà nó cháy thì lập tức dập chứ. Hay là phải hỏi tại sao mày đốt đầu tao? Tao oán thù gì với mày? Có ai làm vậy không? Dạ thưa không. Cho nên cái danh từ mà trong thiền môn cứu lửa cháy đầu, nó là một hình ảnh đẹp tuyệt vời, phải không? Lập tức, ngay lập tức, không thể nào khác hơn đi được. Lập tức phủi, không kịp hỏi luôn. Cái ngỡ ngàng đó, chúng ta phải lập tức, làm ngay lập tức, để cho mình được hiện tại giải thoát, hiện tại lạc trú đó. Là ngay cái hơi thở của mình hãy lạc trú. Tại vì không có gì quan trọng hơn hơi thở nữa hết. Đại chúng coi, cứ coi trong đời này có cái gì quan trọng hơn hơi thở mình chắc. Trong tất cả những cái pháp hữu vi của cuộc đời này nè, bàn, ghế, xe, cộ, nhà, cửa, tiền, tài, danh, vọng, địa, vị, cái gì? Những cái hữu vi đó, hơi thở của ta đây, có gì quan trọng bằng hơi thở đâu. Hơi thở này một khi đã thở ra hết rồi, thở hết rồi, cạn bầu nhiệt huyết rồi, cạn bầu sinh lực rồi, xin thưa đại chúng, tất cả bỏ lại với đời. Mà chúng tôi hay kể cho những cái cuộc thuyết pháp về câu chuyện của Alexander Đại Đế. Quý vị nghe hả? Alexander Đại Đế là một vị quân vương mà được gọi là rất là hùng, phải không? Ông chinh phục biết bao nhiêu là nước, biết bao nhiêu là dân tộc. Để rồi những ngày tháng cuối của cuộc đời mình, ông mới tập hợp hết tất cả quần thần lại và đưa ra ba điều. Điều thứ nhất á, là ông nói sau khi ta chết, tất cả những ngự y nổi tiếng nhất của đất nước ta phải đến để khiêng quan tài của ta. Cái thứ hai là hai cái quan tài của ta phải đục thủng hai cái lỗ để thò hai cánh tay ta ra ngoài. Điều thứ ba là tất cả những vàng bạc châu báu mà ta có ở trong các kho đều phải khui ra và rải trên đường đưa quan tài ta đi đến nơi chôn. Những vị thần mới hỏi tại sao mà quân vương lại làm những điều mà trước đây không hề có. Ông mới nói là dẫu cho anh là một bác sĩ nổi tiếng, danh tiếng ở cuộc đời này, nhưng khi đối diện với cái chết thì anh đều phải bó tay hết. Anh có thể trị được cái thân người ta bệnh, anh không thể trị được cái chết. Cho nên chết là một tất yếu đối với cuộc sống. Chết là một điều tất yếu. Thứ hai, dẫu cho anh có vuông vén gì trong cuộc đời này, danh vọng địa vị anh gầy dựng từ bàn tay khối óc của mình, tất cả mọi thứ, con cái, gia sản, mọi thứ, khi anh nhắm mắt lìa đời rồi thì anh cũng đi ra với hai bàn tay trắng như lúc mà anh đến cuộc đời này thôi. Hay không? Một cái luật mà bình thường xảy ra đối với tất cả mọi người, nhưng mà mình không cảm nhận nó đúng được, phải không? Và mình chưa từng sống với nó. Đó là yếu tố căn bản, chưa từng sống với nó. Nếu một ngày nào đó đại chúng ngồi đây, chỉ cần có một tâm niệm sống với nó thôi là chúng ta đã bớt khổ rồi. Đừng nói là không khổ luôn, phải không? Chúng ta đến với hai bàn tay trắng, rồi chết đi vẫn hai bàn tay trắng để đi. Thế thì hiện tại bây giờ cái gì nắm được thì nắm, cái gì không nắm được thì cho đi luôn. Có gì phải buồn mà có gì phải vui? Khi nói như vậy rồi, lỡ đâu một lát nữa ra chiếc xe mình nó mất tiêu. Chúng ta có mỉm cười không? Đúng không? Có nghĩa là trong đời sống này của mình, đó là cái chiếc xe thôi, chuyện chiếc xe thôi. Về cái nhà thấy cái nhà mình bốc cháy, đó là hơn một bước nữa đó. Mình có mỉm cười chăng? Mỉm cười không? Rồi lỡ đâu? Lỡ đâu? Lúc đó mình chết thì sao? Tức là cuối cùng rồi thì tất cả cũng sẽ bỏ lại. Nhưng tại sao chúng ta không chịu bỏ từ từ? Chúng ta mất đôi dép mình cũng buồn, mất đôi giày mình cũng buồn. Đi tới chùa ai mang đôi giày mình đi mình cũng buồn, phải không? Rồi chúng ta mất nhiều thứ lắm. Từ lúc mình mới sinh ra cho đến bây giờ, chúng ta mất nhiều thứ lắm. Mất vật chất, mất tinh thần, mất nhiều lắm. Cho đến một lúc nào đó, trên đường đời tấp nập của dòng đời này, chúng ta sẽ mất đi nữa. Chúng ta sẽ mất cho đến một lúc nào không còn gì để mất. Xin thưa đại chúng là ở cuộc đời này á, chúng ta chiêm nghiệm đừng có gì cao xa cả. Những cái điều rất ư là thực tế của cuộc đời, để thấy được rằng mình màu nhiệm. Không cần ai màu nhiệm hết. Mình màu nhiệm là tại vì mình chiêm nghiệm được nó, mình sống với nó, từng tế bào của mình hít thở cái không khí mà không bị cuộc đời này chi phối, không bị cuộc đời này vẫn đục mình. Không khí đó đã lắm thưa đại chúng. Chỉ có cái từ đó mới diễn tả hết được cái đại ngộ của những vị thiền sư. Cho nên những vị thiền sư đại ngộ trong cuộc đời, họ đi qua cuộc đời họ thõng tay vào chợ, phải không? Người ta có nói ông nói ve, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng chì, tiếng thét, người ta coi đó như là không có gì hết. Còn mình thì có. Điều cuối cùng, tất cả vàng bạc của ta đều phải rải trên đường từ đây đến huyệt mộ. Tại sao? Bao nhiêu năm ta sống ở cuộc đời, ta vơ vét ở cuộc đời này biết bao nhiêu là thứ, biết bao nhiêu là tiền tài, biết bao nhiêu là vàng bạc của mọi quốc gia, của mọi dân tộc. Nhưng mà chi? Khi ta chết rồi thì vàng bạc của nhân gian kia cũng trả lại với nhân gian mà thôi. Đừng có nói ngày mai quý vị khui vàng đem lại đây nha. Là tại vì mình chết đi rồi á, thì cái đó thiên hạ cũng hưởng thôi hả? Không hưởng được. Dẫu cho chúng ta chết đi rồi, con cái nó đi mua cho mình cả một đống tiền giả, nó đốt. Mà đau khổ ở cái chỗ là tại sao không đốt tiền thiệt? Nếu như mà chúng ta có thể qua thế giới bên kia mà hối lộ được Diêm Vương á, thì phải tiền thiệt chứ, phải không? Chứ tại sao lại đốt tiền giả? Thì đại chúng thấy được rằng trong cuộc đời này, ngay cả chết còn dối lừa nhau. Mà điều đó nó xảy ra nhan nhản trước mắt của mình, mà mình không chấp nhận nó đúng, không chịu từ bỏ nó. Thấy đời mình tức quốc không? Nó lạ lùng lắm thưa đại chúng. Khi mà mình nhìn thấy những hiện tượng xung quanh mình, mà là người con Phật, mà là người thực hành Phật Pháp, mà là người lắng nghe, thấu hiểu và thực hành giáo pháp của Đức Phật từ những điều nho nhỏ đó. Mình nhìn thấy những cái điều đơn giản, những cái điều lặt vặt của cuộc sống. Đây là cái gì? Nó là cái gì? Phật pháp không? Phật pháp gì chứ? Phải không? Đôi khi mình nhìn mình buồn cười. Buồn cười thiệt. Nhưng mà rồi, phong tục tập quán là cái gì mà con người ta khó bỏ lắm. Nó trở thành một nét văn hóa. Văn hóa là gì? Văn hóa là gì? Một cái định nghĩa mà coi như giỡn chơi. Văn hóa là cái còn lại sau khi mà con người ta đã quên đi hết mọi thứ. Biết là hút thuốc á là có hại cho sức khỏe, nhưng mà cũng không ít người hút thuốc. Tại sao hút thuốc người ta không thể cầm ngón này với ngón này điếu thuốc để hút, mà người ta cứ cầm vậy? Cầm hai cái ngón này, người ta không biết tại sao những người hút thuốc họ cứ cầm hai ngón này, mà cũng không ai hỏi lý do tại sao hết. Tại vì người ta chỉ biết hút thuốc thôi. Người ta chỉ biết cảm nhận thôi. Cái này là cái họ đã quên đi mất rồi, thì cái này trở thành văn hóa rồi. Đúng không? Giờ phút này người ta gọi là văn hóa ngón tay cái. Đại chúng biết văn hóa ngón tay cái không? Văn hóa ngón tay cái có nghĩa là chúng ta dùng cell phone, đúng không? Ngón tay cái. Chúng ta dùng remote control. Mà cái này là cái dễ sợ lắm, đúng không? Văn hóa ngón tay cái. Thế thì văn hóa là cái gì mà cái con người ta quên nó mất tiêu rồi. Không ai nhớ là mình cố tình dùng cái ngón tay này hay là người ta dùng vậy. Không có. Phải không? Người ta quên đi. Ít bữa nữa chắc cái ngón tay cái nó sẽ dài hơn chăng? Tại vì cái gì mình sử dụng nhiều nhất thì nó dài ra. Đó, hay lắm đại chúng. Chiêm nghiệm những cái rất lặt vặt trong cuộc đời này để thấy được là cái gì mà nó đã trở thành tập quán, nó trở thành thói quen rồi thì miễn giải thích đi, không có nói được. Cho nên là đốt vàng mã cũng là một trong những cái đó. Trước giờ ông bà mình đốt thì giờ đốt chứ hỏi làm gì? Dạ vâng. Cho nên khi nói tới yếu tố của khoa học và Phật giáo đó, thì chúng ta không có lấy cái này để so sánh với cái kia. Mỗi cái đi một cái quan điểm riêng, một chủ đích riêng. Chẳng qua là gặp nhau ở cái điểm là từ cái cuộc sống, từ cái thực tế cuộc sống. Khoa học cũng bắt đầu nghiên cứu cuộc sống khi nó xuất hiện, khi nó đang hiện hữu. Phật giáo cũng đi từ đó. Phật giáo cũng đi từ đó. Phật pháp bất ly thế gian pháp. Pháp không rời tất cả các pháp của thế gian. Nếu mà rời các pháp của thế gian để mà đi tìm Phật pháp á, thì cũng giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ, sẽ không bao giờ có trong cuộc đời này. Thế thì Phật pháp đi tìm cái gì ở cuộc đời này? Phật pháp lý giải cái gì ở cuộc đời này? Phải không? Những điều mà mình nói với nhau là Phật pháp đó. Phật pháp nói là cái gì? Đời là vô thường. Chúng ta biết đời là vô thường. Biết không? Biết vô thường là gì không? Dạ biết. Nhưng mà chưa từng sống với vô thường. Hay là sống chỉ sống chút chút thôi. Lỡ mất đôi dép thì nói nó là vô thường được, nhưng mà lỡ mất chiếc xe thì không thể nói vô thường mà phải báo cảnh sát, phải không? Mà sự thật là cái đôi dép hay là cái chiếc xe kia đối với mình nó quan trọng, tại vì nó là của mình. Nhưng đối với người khác nó trớ quất rồi, nó không có mối liên lạc gì hết. Bây giờ mình có 1 tỷ đô đi, mình có, mình mất, mình tiếc. Nhưng mà cái người này nó không có gì hết, nó đâu có tiếc đâu, phải không? Thế thì cái việc mà mất 1 tỷ đô kia là cái chỉ xảy ra với anh thôi, là tại vì anh có cái sợi dây ràng buộc với nó, chứ nó không hề xảy ra với người khác. Thế thì cái việc mà mất 1 tỷ đô là nhiều hay ít? Nhiều hay ít? Sao nhiều? Tại anh này anh đâu có buồn đâu mà nhiều. Thế thì nhiều hay ít cũng tùy thuộc vào ai, mối liên lạc nào. Thế thì Phật Pháp dựa trên cái mối liên lạc đó. Có thì có tự mảy may. Có nghĩa là cái mối liên lạc đó, nếu như nó có là tất cả đều có hết, còn nếu như nó không là tất cả đều không hết. Chỉ vì cái sự dây liên lạc thôi, phải không? Tại vì tôi có cái mối liên lạc với nó, cho nên nó mất tôi buồn. Còn nếu tôi không có mối liên lạc với nó mất tôi đâu có buồn. Trong nhà mình, chồng mình chết, mình buồn. Mình buồn thối ruột luôn, buồn tới tả, phải không? Nhưng mà chồng của người hàng xóm mất, mình đâu có buồn đâu. Mình vẫn dưng như không, mình vẫn ăn, vẫn ngủ và vẫn cười như thường. Nhưng mà nếu chồng mình mất, con mình mất thì sao? Buồn chứ, phải không? Dạ. Nhưng mà cuộc đời này người ta hay dối gạt nhau lắm. Như là câu chuyện của vị thiền sư cho chữ đó, đại chúng biết không? Chắc là nghe rồi, nhưng kể lại cho vui. Một vị quan của triều đình nhân ngày đầu năm tới gõ cửa chùa xin chữ vị thiền sư. Thì vị thiền sư này cũng lấy giấy bút ra, bây giờ sẽ cho cái vị quan này vài chữ. Thì ông ghi trong cái câu liễn ngày Tết đó là: ông chết, cha chết, con chết, cháu chết. Cô nói trời ơi nữa. Để rồi đưa cho cái vị quan này đem đi về treo trong cái ngày đầu năm. Thì cái vị quan này mới giật mình là tại sao cái vị thiền sư này đang ngạo nghễ mình, đang trù ẻo mình là ông chết rồi con, rồi cha chết rồi con chết rồi cháu chết. Vị thiền sư này mới nói là trong cuộc đời này không có cái gì lucky bằng, không có gì happy bằng, không có gì hạnh phúc bằng là ai đi trước thì chết trước, ai tới trước thì đi trước, phải không? Thế thì có cái gì hạnh phúc hơn đâu mà không chịu đem treo trước nhà trong cái ngày đầu năm. Thế thì muốn cái gì nữa chứ? Có phải chăng đại chúng ở đây đồng ý cái luận điệu của thiền sư không? Phải không? Đều chấp nhận nó đúng, phải không? Nhưng mà rồi chúng ta có dám treo cái câu liễn đó ngày Tết không? Cho nên là trong lòng của mình nó có hai cái sự đối lập với nhau. Một là thực tế cuộc sống, hai là chân lý của cuộc sống. Phải không? Chân lý nó đúng đó, nhưng mà thực tế không cho phép. Là tại vì cái gì? Tập quán phong tục, tại vì có mắt của thiên hạ họ nhìn, cho nên chúng ta không dám treo nó, vậy thôi. Nhưng mà nó đúng, cho nên Phật giáo mới gọi là chân đế và tục đế. Thấy không? Thế thì Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Chân lế cũng là nó, mà tục đế cũng là nó luôn. Khi chưa giác ngộ thì anh là chúng sanh, khi giác ngộ rồi anh là Phật. Không cần phải thay đổi chiếc áo, không cần phải cạo đầu, nói vậy thôi, đâu có gì đâu mà giảng nữa. Tại bây giờ có nói cho nhiều đi nữa thì nó cũng là vậy thôi à, có gì nữa đâu. Nói nhiều rồi mọi người đi xa đạo hơn, chi cho bằng không nói gì hết, tự đó mà nghiên cứu đi, tự đó mà về mà nhìn vào vách tường đi, rồi tự đó mà hốt nhiên đại ngộ, phải không? Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Cái đạo nó như vậy rồi, giờ có diễn tả cho nhiều thì người ta hiểu mông lung hơn, chứ bằng không có diễn tả gì hết. Dạ. Thêm một học giả nữa, đó là Baptist. Ông là cái người nói ra cái câu: Phật giáo bắt đầu ở chỗ khoa học chấm dứt. Khoa học không cho chúng ta sự bảo đảm gì ở nơi đây. Nhưng Phật giáo có thể đáp ứng sự thách thức của thuyết nguyên tử, vì kiến thức ở trên mức bình thường của Phật giáo bắt đầu ở nơi mà khoa học chấm dứt. Và điều này khá rõ cho bất cứ ai nghiên cứu về Phật giáo, bởi vì qua thiền định, những cấu từ cỡ nguyên tử tạo thành vật chất đã được thấy và cảm nhận. Và những sự khổ với sự sinh và sự diệt của chúng đã tự tạo ra trong cái mà chúng ta gọi là linh hồn hay ngã, ảo tưởng của chấp ngã, như giáo lý mà Đức Phật đã chỉ dạy. Xin thưa đại chúng là khoa học đem cho chúng ta hiểu được về sự vật, hiểu cho chúng ta hiểu được cấu trúc, hiểu được tại sao nó thế này, tại sao nó thế kia. Nhưng mà cái khoa học là cái gì? Cái khoa học là cái gì? Là cái mà con người ta có thể giải thích được thì họ gọi là khoa học. Phải không? Đơn giản vậy thôi. Cái gì mà không giải thích được thì phi khoa học, tức là không có khoa học. Nhưng mà không giải thích được không có nghĩa là nó không có. Đúng không nè? Rõ ràng không? Ví dụ vô thường. Ví dụ như vô thường, khoa học có giải thích nó đâu, nó vẫn tồn tại như thường. Khi ta nói vô thường, nó tồn tại như thường, tức là ngay lập tức, ngay cái bản thân khái niệm vô thường và như thường đó, nó tồn tại hai nhưng mà là một rồi. Đại chúng hiểu cái ý niệm đó không? Chúng ta nói vạn sự nó vô thường, nó vô thường từ trước cho đến sau này luôn, cả quá khứ, cả hiện tại và cả tương lai, nó đều vô thường hết. Thì cái hiện trạng vô thường đó, nó đã thường trong tất cả. Đại chúng hiểu được ý đó không? Có nghĩa là dẫu cho nó biến đổi thật nhiều, nó biến đổi vô cùng tận, thì cái thái độ biến đổi của nó đó, nó đã tồn tại vĩnh hằng trong tất cả. Cho nên cái Phật tánh, cái chân như kia, nó nằm len lỏi trong tất cả mọi cái, lên xuống, đến đi, được mất, buồn vui, tốt xấu, khen chê. Nhưng mà nó chưa từng mất đi cái đó. Thế thì nó đã vĩnh hằng, nó đã thường, nó đã ngự ở trong đó, nó xuyên suốt trong đó, nó sâu chuỗi trong đó. Nó là điều mà để tất cả những cái khác nó còn có thể tồn tại được. Cho nên mình mới nói được rằng chân tâm Phật tánh là cái mà nó có thể tồn tại trong tất cả chúng ta, không phân biệt. Và khi giác ngộ thì là Phật. Đơn giản vậy thôi. Khi giác ngộ là Phật, mà khi mê là chúng sanh. Như Lai là gì? Dạ, Như Lai là gì? Như là như như bất động. Sao gọi là như như bất động? Như như bất động có nghĩa là không có lay chuyển, không có rung động, nó không bị mất, nó tồn tại vĩnh hằng. Nó là nó, là như như bất động. Lai, lai là lại, lai là đến, là đi, là chìm, là nổi, là được, là mất, là hơn, là thua, là tốt, là xấu. Sống trong một cái cuộc đời, sống trong một cái môi trường, sống trong một xã hội, sống trong một tập thể, sống trong một tổ chức, gia đình, Phật tử, thiện trí. Mà ai nói bóng, nói gió, nói tốt, nói xấu, nói hơn, nói thua, nói được, nói mất mà mình như như bất động thì mình là Như Lai. Vậy thôi. Sống trong cuộc đời này mà ai nói hơn, ai nói thua, ai nói tốt, ai nói xấu, ai nói buồn, ai nói vui, được cũng được mà mất cũng không buồn, thì là Như Lai chứ còn ai nữa. Như Lai là vậy đó. Nếu mà ai đạt tới cái mức độ đó rồi thì tự động người đó là Như Lai, tự động người đó là Phật rồi. Thế thì trong cuộc đời của chúng ta đây, có lúc mình là Như Lai, phải không? Có lúc mình là chúng sanh, chứ không phải lúc nào mình cũng chúng sanh hết, và cũng không phải lúc nào mình cũng là Phật hết. Tại vì sao? Tại vì dựa trên cái khái niệm đó mình thấy được rằng có những cái buồn nó đến mà mình không buồn, cái vui nó đến mà mình không vui, cái được nó đến mà mình cũng thấy không có nghĩa gì hết, mà cái mất nó đến mình cũng thấy như không. Khi tâm của anh an tịnh trong cuộc đời này như vậy đó, và cảm nhận được rằng trong cuộc đời này có cái gì đâu, có cái gì đâu chứ. Ta sống với nhau trong cuộc đời này chỉ với những sợi dây liên lạc với nhau, sống hết tình hết nghĩa với nhau. Còn khi mà đã đi rồi thì một lần đi là vĩnh viễn con tàu, như thầy Tuệ Sĩ nói đó, phải không? Một lần đi là vĩnh viễn con tàu. Mà trong Hành Phương Nam, Nguyễn Bính nói là quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại mây trời, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay. Quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay. Mấy bữa rày ở đây, ở bên ngoài tuyết phủ, nhìn tuyết rơi trên những đỉnh đồi cao ngất ở ngoài kia, có những áng mây bay chập trùng xuyên qua những hàng cây, dâng lên trên những ngọn núi như là một bức tranh vẽ thủy mặc của Trung Quốc. Nhìn những cảnh tượng đó, mình nghĩ chứ thật sự là nếu như mình là một người không có đi tu, với từng tuổi này chắc bây giờ cũng 2-3 đứa con rồi ha. Chắc bây giờ cũng làm lụng ở cái chỗ nào đó kiếm cơm nuôi vợ. Thật sự khi đi ở trên tàu, tôi với thầy Hạnh Đức nói chuyện chứ, ân đức của Phật lớn vô cùng. Ngồi ở đây không có quý vị nào biết mình là ai hết, vậy mà mình cũng đến được đây, cũng cầm micro nói như ai vậy. Không phải ơn Phật chứ là gì? Phật đưa ta đến đó, Phật support hết mọi thứ, chỗ ăn, chỗ ở, tiền vé máy bay, tiền vé tàu, ít bữa nó còn có tiền đem về nữa. Rõ ràng ràng là như vậy, thấy rõ lắm thưa đại chúng. Cho nên á, thâm tính Phật pháp, sao nữa? Giai sung mãn. Đại chúng nhớ câu này và học thuộc câu này đi. Thâm tính Phật pháp giai sung mãn. Có nghĩa là có một niềm tin, có một niềm tin thâm sâu, thâm sâu đối với Phật pháp, thì đời sống của mình tự nhiên nó đầy đủ à. Đời sống của mình tự nhiên đầy đủ. Chỉ cần có một cái niềm tin thâm tín nơi Phật pháp, đừng có lung lay chí nguyện, anh chỉ cần vậy thôi, đời sống của anh sẽ có quý ngài take care hết à, support hết trơn à, không cần chi hết. Đại chúng thấy nè, Đức Phật dạy cho các đệ tử của ngài á, các con lo tu đi, đừng có đi làm kinh tế đồ gì hết trơn á, đừng có đi kiếm tiền đồ chi lặt vặt mất công lắm, lo tu đi. Nhưng mà đại chúng thấy đó, biết bao nhiêu tăng sĩ trong cuộc đời này, chưa kể tăng sĩ Việt Nam, tăng sĩ Lào, tăng sĩ Campuchia, tăng sĩ Hàn Quốc, tăng sĩ Nhật Bản, tất cả tăng sĩ 99% là không có đi làm kiếm lương, đúng không? Nhưng mà ai cũng sống hết, ai cũng sống hết trơn à, không ai chết hết, không ai nghèo đói, không có cơm ăn, không có áo mặc. Đại chúng thấy không? Từ nhỏ ở chùa học kinh, học luật, học luận, rồi đời sống đó, cái đời sống đó giao cho những người thiện nam tín nữ Phật tử. Vậy mà biết bao nhiêu đời nay rồi, cứ vậy đó, bằng một câu nói của Đức Phật thôi, thì thấy là cái ân đức của Đức Phật đó nó lớn biết chừng nào. Chỉ vì một câu nói của Đức Phật thôi mà hàng đệ tử của Ngài bây giờ, tới bây giờ vẫn hưởng no đủ. Nó dễ sợ như vậy đó. Thâm tín Phật Pháp giai sung mãn. Và đại chúng nhớ cho, dẫu cho có một ông thầy hay là sư cô nào dở nhất trong cuộc đời này, dở nhất không phải giỏi nhất nha, dở nhất trong cuộc đời này, cũng có những người Phật tử tới cho ăn, cho tiền, phải không? Cho nên con không có dám khinh quý Ngài, nhớ nha, đừng có khinh ai hết trong cuộc đời này. Tại vì sao vậy? Tại vì đó là những cái biểu hiện, những cái hình, những cái âm thanh sắc tướng bên ngoài thôi. Còn một khi mà người ta đã buông đao để thành Phật thì xin thưa đại chúng là mình hối hận không kịp đâu. Đồng thời, khi chúng ta quy y, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đúng không? Quy y Tăng là gì? Quy y Tăng là gì? Quy y Tăng là quy y tất cả. Tất cả chư Tăng trong 10 phương pháp giới. Tăng là gì? Tăng là một đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh, chứ không phải Tăng là một vị thọ tỳ kheo. Tăng đoàn á, gồm có 4 vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni trở lên thì gọi là Tăng. Nhưng mà khi chúng ta quy y Tam Bảo, vị thầy đó truyền giới cho mình, không có nghĩa vị thầy đó là chỉ là thầy mình, còn những thầy khác không phải là thầy mình. Đại chúng nhớ ha, tất cả những vị Tăng trong 10 phương pháp giới, chứ không phải ở nước này, chứ không phải là cộng đồng Việt Nam, không phải là cộng đồng Mỹ, Pháp, vân vân. Một chú tiểu, khi mà mình quy y, chú tiểu đó chưa có gì hết á, mới vô chùa tập sự thôi. Nhưng mà 10-20 năm sau, chú tiểu đó thành tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Chúng ta hôm nay quy y, nhưng mà chúng ta cũng quy y cái chú tiểu của 20 năm sau kia nữa. Chính cái đó làm cho tăng đoàn thanh tịnh đó. Tức là một cái hòa hợp và thanh tịnh của đoàn thể, chứ không phải một người. Một người có thể không thanh tịnh, nhưng tăng là thanh tịnh một đoàn thể. Cho nên có những vị nói chứ, dạ thưa thầy, sư phụ của con ra đời rồi, bây giờ con làm sao thầy? Đâu có sao đâu. Cái vị đó chỉ là đại diện để truyền giới thôi. Cho nên đại chúng không cần phải thay đổi pháp danh, cũng không cần phải đi quy y trở lại. Trừ trường hợp là chúng ta lỗi quy y thôi. Tức là mình quy y nhưng mà bây giờ mình phạm, mình đại khái là mình không có còn thanh tịnh nữa, thì chúng ta quy y trở lại. Hoặc là quý vị quy y nhỏ quá, dưới 12 tuổi không biết gì hết, thì lớn lên hơn 12 tuổi hiểu biết rồi quy y trở lại. Thì nói như vậy đó, để chúng ta biết được rằng, trở lại vấn đề Phật Pháp và khoa học. Cái khoa học kia chỉ là cái để cho chúng ta thấy sự vật và hiện tượng thôi, lý giải những gì mà con người ta có thể lý giải được thôi. Còn những gì mà con người ta phải thực hành, phải chiêm nghiệm để đạt được thì khoa học không có phép cho họ làm điều đó. Hơn 2.500 năm trước, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục. Là cái gì? Phật xem trong một bát nước có 84.000 con vi trùng. Phải không? Nếu mà uống nước mà không trì chú thì giống như ăn thịt chúng sanh. Làm sao mà hơn 2.500 năm về trước Đức Phật nhìn trong một bát nước đã thấy vi trùng trong đó? Mà Ngài dạy chư tỳ kheo là các vị đi, quý vị bây giờ đi thọ giới tỳ kheo đều phải có cái lẫy lọc nước. Dẫu cho bây giờ chúng ta không dùng cái đẩy lọc nước nữa, cái đẩy lọc nước đó giống như là cái đẩy lọc cà phê ở Việt Nam của mình ngày xa xưa về trước. Tức là lấy cái vải mỏng mỏng như thế này, xong rồi chúng ta may lại thành cái đẩy, rồi bỏ cà phê đó rồi chế nước vô, rồi dở lên. Cái đẩy đó đó, tỳ kheo đi thọ, bây giờ thọ tỳ kheo đều phải có cái đẩy lọc nước hết. Tức là khi mà tỳ kheo đi hành cước, bình bát, ba y và cái đẩy lọc nước, đến đi tới đâu mà có sông ngòi, có ao hồ thì mình múc nước ở dưới đó lên, mình lọc rồi mình uống. Cho nên có cái đẩy lọc nước đó mà truyền từ 2.500 năm trước tới nay mình vẫn giữ, dẫu là mình không có xài. Nói như vậy đó có nghĩa là từ cái lúc đó Ngài đã nhìn thấy vi trùng ở trong nước rồi. Thì khoa học bây giờ có lý giải hay không lý giải đi nữa, nó cũng chừng ấy mà thôi. Bây giờ cái gì cũng có vi trùng hết, chứ không phải là nổi cái bát nước không. Nhưng mà chúng ta biết được như thế là nhờ cái sự phát hiện của khoa học, bởi sự nhìn nhận của những kính hiển vi, phải không? Hoặc là những kính đại để mà nó phát hiện ra. Thì chúng tôi đọc cho quý vị nghe những cái phần mà chúng tôi gọi là cần phải nói cho đại chúng biết. Đây là một cái đoạn ở trong kinh, trong kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Giới Thành Tựu. Trong phẩm này Bồ Tát Phổ Hiền tuyên thuyết về 10 đặc tính của thế giới. Đại chúng nghe rõ ha, 10 đặc tính của thế giới. Đó là do nhân duyên sinh khởi, chỗ trụ nương, rồi về hình dạng, về thể tánh, về trang nghiêm tánh, về thanh tịnh tánh, về Phật xuất hiện, về kiếp trụ, về kiếp chuyển, sai biệt, và vô môn sai biệt, vân vân và vân vân. Lúc ấy Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, thế giới có nhiều hình tướng sai khác, hoặc tròn, hoặc hình như nước xoáy, hoặc hình như hoa, có vi trần số hình sai khác như vậy. Rồi bây giờ trích ra một đoạn ở trong kinh Hoa Nghiêm. Đoạn nó như thế này: trong phẩm Hoa Tạng Thế Giới, Phổ Hiền Bồ Tát lại tuyên thuyết: chư Phật tử, tất cả thế giới có hình dạng đều khác nhau, như hoặc hình núi Tu Di, hoặc hình sông, hoặc hình xoay chuyển, hoặc hình nước xoáy, hoặc hình trục xe, hoặc hình hoa sen, có vi trần số hình trạng như thế. Có nghĩa là có rất nhiều hình trạng như thế. Hôm nay chúng tôi cho quý vị coi, đây là hình bánh xe của thiên hà Andromeda. Đây là hình bánh xe. Đại chúng thấy ha, hình bánh xe qua những cái lăng kính hiển vi, qua những cái đại lăng kính để chúng ta có thể nhìn thấy những thiên hà cách xa mình hàng triệu năm ánh sáng. Tiếp theo, đây là hình nước xoáy của thiên hà galaxy. Chúng ta thấy đây là hình mà của thiên hà, chú thích là thiên hà gì đây? Hình hoa của thiên hà Trifid. Hình hoa của thiên hà. Mà trong một cái dãy thiên hà này, xin thưa đại chúng, là biết bao nhiêu cái hành tinh trong đó, biết bao nhiêu cái thái dương hệ ở trong một cái thiên hà. Đây là hình vòng nhẫn của khối tinh vân. Mà ngày trước, xin thưa đại chúng, là ở trong kinh đã có nói như vậy rồi, chứ không phải là đợi tới bây giờ mới nói. Trong kinh đã nói rồi. Và đây là hình núi Tu Di của thiên hà M104. Sơ sơ như vậy thôi để mình thấy được là Phật giáo mình có cái sự lý giải, mà chẳng qua là nó dùng ngôn ngữ mang màu sắc của Phật giáo, ngôn ngữ của sự giác ngộ. Còn ngược lại, thế giới này nó dùng ngôn ngữ của khoa học. Vậy thôi. Những thiên hà vẫn tồn tại như vậy, mà Ngài nói là ô, nó đẹp như là hoa. Đại chúng thấy không? Nó có hình của nước xoáy. Thì rõ ràng trong kinh điển đó đã nói trước đây lâu lắm rồi. Mà hiện tại bây giờ những cái thế giới văn minh khoa học như bây giờ, người ta mới có thể nhìn xa ra hàng triệu năm ánh sáng như thế. Để mà nói ra cũng y chang vậy thôi, không khác gì hết. Nhưng mà rồi, thế giới của khoa học chỉ tới đó thôi, không đưa cho con người ta giải thoát sự khổ đó và vượt ra khỏi. Khoa học chỉ tới đó là hết. Tức là khoa học nó không mang cái yếu tố là thiện hay bất thiện. Khoa học chỉ giúp cho con người ta nói là ok, bây giờ cái thanh sắt này phải nung cho đến bao nhiêu ngàn độ đó thì đẽo nó, đập nó sẽ ra con dao. Chỉ vậy thôi. Còn sử dụng con dao đó như thế nào, trong tay của người nấu bếp thì người ta sẽ nấu ra được món ăn ngon, trong tay của kẻ sát tặc thì họ sẽ giết người. Thế thì cái đạo của khoa học là cái đạo mà chỉ làm được con dao thôi, còn không có giúp cho người ta đi tới cái con đường thiện hay bất thiện. Phật giáo lại khác. Phật giáo không chỉ cho con người ta cách làm con dao này như thế nào, nhưng mà Phật giáo chỉ nói là có con dao như thế đó, và con dao đó được sử dụng để làm cái gì thì tốt và cái gì thì xấu. Đúng không? Phật giáo cũng nói có thiên hình vạn trạng, cái thế giới như thế đó, có nhiều quốc độ như thế đó, phải không? Cứ hễ 1000 cái thiên hà như vậy là một tiểu thiên thế giới, 1000 cái tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, 1000 cái trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới, và cứ tam thiên đại thiên thế giới như vậy là có một quốc độ Phật. Mà trong từ cái lúc mà có Phật cho tới bây giờ đã qua biết bao nhiêu Phật rồi, phải không? Thì chúng ta đọc kinh Pháp Hoa rồi đó, đệ tử của thầy Toán hay thầy Toán có đến được hay không? Cho cả khi trí óc của Bồ Tát bất thối, của Bồ Tát thập địa cũng không thể hiểu được hết tất cả những gì mà chư Phật hiểu. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được mà thôi. Cho nên chúng ta hay nói đó, hay nghe trong kinh nói là đem hết cái số cát của sông Hằng mà nghiền làm mực. Nghiền làm mực ha. Rồi cứ đem cái số mực đó mà đi xa, thật là xa, qua những cái thế giới khác chấm một chấm, đi qua cái thế giới khác chấm một chấm nữa, cứ đi hoài như vậy đó, cho đến vô tận chấm chừng nào mà hết cái đống mực của cái cát sông Hằng đó đó. Rồi gom hết cái đó lại cũng chưa hết được những điều mà Đức Như Lai muốn nói về cuộc đời này. Chưa diễn tả được hết tất cả những quốc độ Phật, cũng chưa diễn tả được hết những cái thế giới ở trong vũ trụ bao la này, phải không? Cho nên bây giờ hiện tại với khoa học bây giờ chỉ có thể phát hiện ra được những cái kính khổng lồ. Những cái kính khổng lồ đó không có nghĩa là một cái kính, mà khoa học bây giờ người ta tạo ra một cái kính khổng lồ rồi, cái kính đó người ta đặt ở đây, và hàng mấy chục cái kính nữa người ta đặt nhiều cái góc độ khác nhau, nhiều cái vùng đất khác nhau, rồi tập hợp hết tất cả những cái kính đó, nó liên kết với nhau thành một kính nữa khổng lồ hơn. Cái kính khổng lồ từ tập hợp những cái kính khổng lồ nhỏ đó, người ta nhìn xa cái thế giới hàng bao nhiêu triệu năm ánh sáng, để tìm thử coi vượt ra khỏi những cái dãy ngân hà xa nhất là tìm được cái gì. Người ta nói được rằng ngoài cái thái dương hệ, ngoài cái hệ mặt trời còn có những cái thái dương hệ khác nữa, phải không? Thế thì khoa học chỉ tới đó thôi, ngoài cái đó nữa họ không biết gì hết trơn á. Đó. Thế thì hiện tại bây giờ người ta đã có những cái mẫu đất, những mẫu đá trên sao hỏa để tìm thử coi là trong những mẫu đất đá trên sao hỏa đó có vi trùng hay không, có vi sinh vật hay không. Nếu như trên mảnh đất sao hỏa đó có vi sinh vật, có nghĩa là trên hành tinh này đã có một thời có sự sống, có sự sống, đã một thời có nước, phải không? Nhưng mà rồi tất cả những cái đó là cái mà khoa học đi muốn tìm, tìm cái cuộc sống ở bên ngoài. Nhưng mà Đức Phật đã có nói rồi, tất cả những cái đó đều có hết, bản thân nó tồn tại cũng đã là một sự sống chứ không phải chết. Ngay cả khi chúng ta chết là bản thân của chúng ta cũng đang sống trong cái chết. Đại chúng hiểu được cái ý đó không? Sống trong cái chết có nghĩa là sao? Có nghĩa là chết không phải là hết, mà chúng ta chết, thân thể của chúng ta đang rã dần ra. Có nghĩa là hành động rã dần ra và biến chuyển đó là mình đang sống trong cái chết của sự tan rã. Chứ không phải chết rồi là nhắm mắt làm thinh mà nó tới đó là kết thúc. Không, nó còn đi tiếp nữa. Sự biến chuyển đó cứ xảy ra hoài và xảy ra mãi mãi. Có phải chăng vật chất trong cái cuộc đời này nó không hề mất đi? Năng lượng trong cuộc đời này nó không hề mất đi, mà nó chuyển từ cái này sang cái khác. Đó là định luật gì? Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Phật giáo mình có nói gì sai đâu. Đại chúng thấy không? Chẳng qua là cô động nó lại thành một học thuyết. Học thuyết đó có sự chứng minh, có sự lập luận bởi khoa học vậy thôi. Mà khoa học là cái mà con người ta có thể nói được, có thể giải thích được, có thể minh chứng cho người ta thấy được. Đó gọi là khoa học. Còn cái những gì mà nó đi xa hơn, nó đi trước, vậy thôi. Đơn giản như vậy đó. Chính vì lẽ đó mà chúng ta thấy được rằng mình là đệ tử của Phật, mình tu theo Phật và mình hành giáo pháp của Phật, mình thấy mình có một chút nào đó hơi tự hào, phải không? Tự hào không? Không biết đại chúng có tự hào không, chứ mình làm tu sĩ mình cũng tự hào lắm. Tự hào là tại vì con đường mình đi không có uổng phí. Con đường mình đi nó đúng vậy đó. Tại vì bây giờ khi bước chân tới phi trường của Pháp, không có đâu có như vậy hết. Những người Mỹ đen security, người ta chắp tay, người ta chào mình nhẹ nhàng vậy thôi. Mình biết được rằng người ta, mình hiểu trong đầu này là sở dĩ mà người ta biết là chắc là do Hòa Thượng Nhất Hạnh hoặc là do Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Mà khi nhìn cái chiếc áo nâu của mình, chiếc áo thông y của mình, thì người ta biết được rằng người này là bóng dáng của những người tăng sĩ Phật giáo. Và người ta chỉ cần hai tay người ta chấp, người ta chào mình thôi. Thì cái hành động đó có nghĩa là trong đầu óc của thế giới phương Tây, người ta đã có bóng dáng chủng tử của Phật á. Chủng tử của Phật nó đã cấy ở trong đó rồi. Cho nên đi dọc dòng dòng nước Pháp, đi dọc cái dòng sông Sen hả? Giống y Sài Gòn khác gì đâu. Không, y Sài Gòn là rác nó cũng xả đầy à. Là tại vì Pháp xây Sài Gòn. Pháp xây lên cái Sài Gòn của mình những cái ghế đá công viên, dời ra đường phố, người phu quét đường cầm chổi đứng nghe, những cái hành lang, phải không, những hành lang để đi cũng được đẽo từng cái viên đá, những cái ô đá nhỏ để làm lên cái hành lang để cho người ta bước. Thì Sài Gòn cũng y chang như vậy, mà cho đến ngày hôm nay cũng làm y chang như vậy, không có thay đổi gì khác hết. Rồi, bùng binh. Bùng binh là cái rất đặc biệt. Là Mỹ không có bùng binh. Mỹ không có bùng binh. Bao nhiêu năm nay ở Mỹ không bao giờ nhìn thấy cái bùng binh hết trơn á. Mà qua đây nhìn thấy bùng binh, nhớ lại Sài Gòn. Phải không? Bùng binh ngay chỗ Khải Hoàn Môn. 13 ngã. Đại chúng có đếm không? Không đếm hả? Bởi vậy nó hay tò mò vậy đó. Tại vì có cái mới, có cái mới mà mình thử đếm 13 ngã ở vùng binh của Khải Hồng Môn. Dạ, yeah. Rồi đặc biệt nữa, có một cây cầu ổ khóa, cây cầu ổ khóa mà chúng tôi chụp bỏ lên trên Facebook cũng như là bỏ lên trên Hoa Vô Ưu, là cái website của mình hoavoưu.com. Mình gọi là cầu tình yêu. Cầu tình yêu này có nghĩa là mong muốn tình yêu, cầu mong tình yêu, đồng thời cũng là cái cầu để thể hiện tình yêu. Thì cái cầu tình yêu đó đó, người ta đôi nam nữ thương nhau, không biết cưới chưa hay chưa cưới mình cũng không biết, thương nhau, họ đến đi trên những con đường dọc bờ sông Sen, có những cái tiệm sách cũ, những cái ô sách cũ để, nhưng mà bây giờ Sài Gòn không còn cái đó nữa. Bây giờ ở đây thì còn, chính phủ Pháp dẹp, nghe nói vậy thôi, chính phủ Pháp đòi dẹp nhưng mà người ta không cho. Tại thành phố Pháp là thành phố cũ, cổ kính, muốn giữ lại cái nét đó cho nên người ta giữ cái đó. Và trong những cái chỗ mà bán sách cũ đó, người ta mới bán những cái ổ khóa, cái ổ khóa đó. Và có một cái dịch vụ là khắc tên của hai đứa trên cái ổ khóa, ngày, tháng, năm, rồi I love you, I love you forever, vân vân, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, rất là đẹp, vẽ hình rất đẹp. Thì khi hai người đó đi lên trên cái cầu tình yêu kia, họ cầu nguyện với nhau rồi, họ hứa hẹn với nhau xong rồi, họ khóa cái ổ khóa đó vào cái thành cầu, sau đó họ quăng cái ổ khóa đó xuống sông Sen. Sông Sen nước lạnh ơi là lạnh, dòng sông sâu ơi là sông, nước chảy, cho nên chắc không ai tìm ra được cái chìa khóa kia để mở mà tách rời hai người đó. Đó là tình yêu của cái cầu. Mà xin thưa đại chúng là hàng trăm ngàn cái ổ khóa như vậy được khóa hai bên cầu. Nhiều thứ tiếng khác nhau ghi trên đó, chép trên đó, như lưu dấu kỷ niệm muôn đời từ nay không tách rời ra được. Nhưng mà mình lại ác nhân là mình chua một câu là lỡ mà sau này trên đường đời tấp nập, cơm không lành, canh không ngọt với nhau, ai có nhớ tới nơi này tìm người thợ lặn để tìm cái chìa khóa kia để giải thoát nhau ra khỏi cuộc đời này, phải không? Cũng ý vị lắm chứ bộ. Lỡ đâu mà trong cuộc đời này ai biết được nó đi tới đâu, tại vì nhân duyên mà, rồi chúng ta đến, rồi chúng ta cũng sẽ đi. Nhưng mà đi với cách gì để đi, phải không? Nhất định là sẽ chia lìa, không có tình yêu nào mà không dứt hết, không có vợ chồng nào mà không chia lìa hết á. Nhưng mà chia lìa bằng cách nào, có thể là già chết cũng gọi là một phương cách để chia lìa, hoặc là cơm không lành, canh không ngọt, có thể chia lìa. Nhưng mà khi chia lìa như vậy thì cần phải giải thoát nhau ra, tách rời nhau ra. Chứ nếu mà ghét nhau rồi mà nhìn nhau hoài là cũng khổ chết mồ luôn. Cho nên có người gọi điện thoại cho mình nói là trời ơi, con không có dám chơi dại vậy đâu thầy. Tức là hẹn ước với nhau để rồi bấm cái ổ khóa lại và quăng cái chìa khóa xuống sông. Đó là một hành động rất là dại. Nhưng mà xin thưa đại chúng, có hàng trăm ngàn người làm như vậy đó. Và sự thật nếu như chúng ta yêu nhau vào cái thời điểm đó, thấy người ta làm như vậy và ở trên chiếc cầu kia, thì mấy ai mà không làm, phải không? Mình cũng sẽ làm như họ à. Cho nên đôi khi mình nhìn cuộc đời này, có những cái lúc đó thì mình muốn, mình cần thiết, nhưng mà lúc sau chúng ta không cần thiết nữa, không mong muốn nữa. Có những cái mình cần thiết thì mình cho nó quan trọng, có những cái mình không cần thiết thì nó không còn quan trọng nữa. Thế thì trong cuộc đời này cái quan trọng nhất là cái mà chúng ta cần thôi, chứ không có cái gì khác hết trơn. phải không? Tiền bạc nó chỉ cần thiết đối với người nào thiếu tiền thôi. Chứ nếu mà những người mà bệnh sắp chết nằm trên giường, được bác sĩ nói là mày hay là ông hay là anh hay là chị chỉ còn một tháng nữa thôi, thì lúc đó bây giờ mình đâu có ước mơ có tiền tỷ hoặc là thế nọ thế kia đâu, phải không? Nhưng mà rồi, xin thưa đại chúng, đối với những người và đối với những người mà bác sĩ báo là còn có 1-2 tháng nữa hoặc là 1-2 năm nữa đó, thì đó là niềm hạnh phúc vô cùng. Biết tại sao không? Ít nhất người ta cũng biết là người ta còn được 1-2 tháng để người ta chết. Còn đằng này chúng ta không được biết gì hết. Đại chúng thấy không? Người ta bị bệnh ung thư, nhưng mà người ta hơn mình là người ta biết trước. Biết trước ngày giờ ta ra đi. Đằng này mình không hề biết trước ngày giờ ra đi. Mình có thể chết bất cứ lúc nào mà. Cái chết rình ta ở khắp mọi nơi, sau từng ngưỡng cửa. Cua đường trơn, vài sải nước gần bờ, ta chả là gì giữa muôn trùng bắt cắt. Chỉ một phút khôn lường, ta đã hóa người xưa. Thì rõ ràng, cái hơi thở này một khi thở ra rồi, mà không có thở vào, không hít vào nữa, thì ta đã hóa người xưa rồi, người thiên cổ rồi. Thế thì đâu có ai chắc chắn là anh có thể mạnh khỏe bây giờ, rồi anh có thể sống tới ngày mai đâu. Dép ở dưới giường, lên giường là vội biệt rồi. Sống ngày nay, ai biết chết ngày mai. Cho nên trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật dạy là cái gì? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy, nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi. Xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an trụ trầm lặng. Đó là bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả mà Đức Phật dạy đó. Cái người hiền sống trong cuộc đời này, cái người đại trượng phu sống trong cuộc đời này, là cái người mà sống hết mình trong giây phút hiện tại. Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Có làm được cái gì đâu. Đó không phải là một cái thái độ thờ ơ với cuộc sống, nhưng mà sống hết mình với cuộc sống. Ngay cái giây phút hiện tại chúng ta có thể làm được gì? Làm ngay hiện tại. Chúng ta thương yêu nhau thì hãy thương yêu nhau bây giờ, phải không? Chứ còn đợi ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia mới thương thì thôi. Thể hiện ngay bây giờ. Còn gặp nhau thì hãy. Chuyện đời như nước chảy, mây trôi. Lợi danh như bóng mây chìm nổi. Chỉ có tình thương ở lại đời. Phải không? Cái bài thơ Sống của thầy Hạnh Hải rất là hay. Đại chúng ai thuộc không? Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai, sống là đồng nhưng lòng luôn bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi mãi coi thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bài thơ hay không? Dạ. Thì đó, Phật Pháp không có cái gì cao xa hết. Phật Pháp từ nơi cuộc đời này. Và Phật Pháp đi trước, đi xa, đi sâu, vượt qua khỏi tất cả những cái gì mà con người ta có thể tri nhận được bằng những cái tri giác bình thường. Khoa học cũng chẳng qua là những cái tri giác bình thường của cuộc sống này. Họ nghiên cứu đào sâu, thì cái đào sâu đó của mấy trí óc phàm phu nó cũng đến ngưỡng cửa của sự phàm phu mà thôi. Với tâm thức của một vị giác ngộ, cái ý thức đó nhìn nhận sự vật và hiện tượng đó nó vượt lên trên rất là nhiều. Cho nên nhân giới sanh định, nhân định mới phát huệ. Tất cả những cái mà chúng ta học ở cuộc đời này nó chỉ là cái học uyên áo của cuộc đời này thôi. Còn để có được một tuệ giác thì bắt buộc mình phải thiền định, chứ không có cách nào khác. Bắt buộc phải thiền định. Cho nên Phật giáo có 8 cái nạn. Bát nạn á, bát nạn là cái gì? Nhất thất cu lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền, Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Đó là 8 nạn của Phật giáo. Nhất thất cu lô châu có nghĩa là ở một cái cõi xa xôi man di mọi rợ. Ở cái cõi xa xăm đó không có nền văn minh, không có con người văn minh, không có kiến thức văn minh, cho nên con người ta sống rất là gì? Sống rất là man di và mọi rợ. Nhị phi tưởng thiên. Phi tưởng thiên có nghĩa là sống trên cõi trời phi tưởng xứ, là cõi trời cao nhất. Đại chúng có ai muốn lên trời không? Ai muốn bay thành tiên không? Ai muốn bay qua đọt cây, bay vi vu trên cuộc đời xinh đẹp không? Có vị nào muốn ở đây tu để thành tiên không? Chứ tu thành gì? Dạ, phi tưởng thiên là một nạn. Tại sao? Tại vì trên đó không có sự đau khổ. Mà tại sao không có sự đau khổ là một nạn? Ngày hôm nay chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy được người ta đau khổ, thấy được người hạnh phúc, thấy được người đau khổ, thấy được người thiếu thốn, thấy được kẻ giàu sang. Ngày hôm nay chúng ta có thể đưa một đồng ra có người nhận, nhưng mà ở trên cái cõi mà phi tưởng, phi tưởng xứ, ăn có cơm ăn, mặc có áo mặc, muốn gì có cái đó, thì ai cần sự giúp đỡ của mình nữa chứ? Ai cũng như nhau hết, muốn cái gì là có cái đó. Thế thì cái cõi đó ai mà biết tu là gì? Tam Phật tiền, Phật hậu, sinh trước Phật, sinh sau Phật cũng là một nạn. Tứ thế trí biện thông. Thế trí biện thông có nghĩa là bác học đa văn. Tức là những người học giỏi, những người bác học ở cuộc đời này. Tức là tại sao mà gọi là thế trí biện thông là một nạn? Là tại vì người ta bác học, người ta đa văn. Tức là người ta nghiên cứu sâu rộng về cái đó, người ta chấp chặt cái đó. Chúng ta học lên cao, nó giống như hình kim tự tháp vậy. Càng lên cao bao nhiêu, nó càng lên cao bao nhiêu, càng nhỏ lại bấy nhiêu. Các vị học tiến sĩ đó, khi mình học lớp 1, lớp 2 ở dưới á, thì mình học đủ thứ hết trơn á. A bờ cờ, mình học lớp 9, lớp 10, mình học toán, lý, hóa, sinh, sử, địa, ngoại ngữ, mình học tùm lum hết. Nhưng mà khi lên chuyên một cái, lên đại học chúng ta đã có một cái chuyên ngành rồi. Cái đại học đó lên cao học chúng ta đã có một cái khác. Và chúng ta lên tiến sĩ, chúng ta lên PhD, chúng ta đã có một cái chuyên ngành rất là nhỏ để nghiên cứu. Chính vì nó nhỏ, nó cao đó, nên chúng ta nhìn xa và nhìn rộng. Chính vì cái mà chúng ta bám chấp cái mình là đúng. Tại vì mình bác học mà, mình học rộng mà, mình hiểu nhiều mà, cho nên mình không nghĩ là cái đó là sai. Nhưng xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này, cái đúng nó chỉ được quy chiếu trong những cái xung quanh nó mà thôi. Ví dụ chúng ta đang đứng đây, chúng ta thấy cái bàn này nó đứng yên, đúng không? Nó đứng yên là do mình đứng đây, mình thấy nó đứng yên. Nhưng mà cái bàn này và ta đang quay cùng một trục, đó là tại vì trái đất của mình quay. Rồi một người nào đó đứng ở ngoài hành tinh của mình nhìn xuống,
có thấy mình đứng yên không? Thấy mình đâu có đứng yên đâu, mình vẫn quay, tại vì trái đất quay. Thế thì cái sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, những định luật xảy ra ngay trong cuộc đời này, nó chỉ hấp dẫn trên cuộc đời này thôi, trên trái đất này thôi, chứ nó không hấp dẫn đối với người khác, đối với quốc độ khác, đối với thế giới khác. Cho nên tại sao chúng ta nói cái này, để chúng ta lý giải được rằng niềm đau khổ của tôi chưa chắc là niềm đau khổ của anh, chưa chắc là niềm đau khổ của chị, là tại vì cái niềm đau khổ đó nó chỉ hấp dẫn bởi anh thôi. Anh đứng ở cái phương vị này, anh nhìn thấy nó là như thế này, nhưng đứng ở phương vị khác anh sẽ nhìn nó khác hơn. Chị thấy cái niềm đây, cái niềm này là đau khổ của chị, nhưng với tôi nó chả là gì hết. Anh thấy cái này là đau khổ của anh, cái mối quan tâm của anh, mối bận biểu của anh, cần thiết của anh, nhưng với tôi thì cái đó là rớt quớt rồi, tại đâu ảnh hưởng như tôi đâu. Tức là phương hướng, phương vị của mình nhìn nó khác nhau, chỗ đứng khác nhau, tâm thức khác nhau, lứa tuổi khác nhau, thì nó đã khác nhau rồi. Cho nên đâu có cái gì là tồn tại vĩnh viễn đâu. Mà đã không có cái vĩnh viễn đối với anh và tôi thôi, chỉ có hai người thôi, thì cái đó nó sẽ không vĩnh viễn đối với người thứ ba, và nó càng không vĩnh viễn đối với người thứ tư, nó lại càng không vĩnh viễn đối với người thứ năm. Và thế thì làm sao nó vĩnh viễn đối với mọi người trong cuộc đời này chứ? Nó không vĩnh viễn đối với mọi người trong cuộc đời này, thì so ra thiên hà đại địa, tất cả chúng sanh trong pháp giới trùng trùng này, chuyện của anh nó xíu xíu à, phải không? Cái chuyện của anh, cái đau khổ của anh, cái buồn vui của anh, cái thương ghét của anh, nhỏ chút nhìn không ra luôn. Nhưng mà khi nó xảy ra với mình thì mình coi nó là mênh mông chỉ có mình có, thì ngài không có, phải không? Nó khi mà nó xảy ra với mình cứ tưởng nó là mình có thôi, chứ thiên hạ không có cái của mình. Nhưng mà thật ra trong cuộc đời này ai cũng có. Cái của tôi có, nhưng mà cái của tôi khác cái của anh. Thấy chưa? Căn bản lắm thưa đại chúng. Thấy như vậy đó, mình mới thấy được rằng trong cuộc sống này nó đã vô cùng. Yêu cuộc sống, mến mộ cuộc sống, sống hết mình với cuộc sống, còn thì ta ở ta chơi, ở chơi vi vu trong cuộc đời này, rồi đi. Khi đi rồi thì cái gì ở đời ta trả về cho đời. Làm hết trách nhiệm, làm hết bổn phận, làm trọn vẹn, không gian dối, không lọc lừa, rồi thôi. Cái gì còn với ta thì nó ở với ta, cái gì hết duyên với ta thì nó đi, đường ai nấy đi. Khi sợi dây đó đã cắt đứt rồi thì xin thưa có cái gì để liên lạc được nữa chứ? Bản thân của nó cũng có một bầu trời tâm sự của nó, dẫu cho hai vợ chồng, nhưng mà rồi tâm thức của anh cũng là tâm thức của anh, tâm thức của tôi cũng là tâm thức của tôi. Sinh ra một đứa con dẫu là tinh cha và huyết mẹ đó, nhưng mà tâm thức của nó vẫn là tâm thức của nó, không thể đẻ được cái tâm thức của nó, đúng không? Nếu như mà chỉ có tinh cha và huyết mẹ thôi thì con nó sinh ra là cha làm sao, nó làm vậy, mẹ làm sao, nó làm vậy chứ. Tại sao sinh con ra rồi mà tâm thức của cha là của cha, của mẹ là của mẹ, con không giống gì cha, không giống gì mẹ hết trơn á, phải không? Có không đại chúng? Thế thì khoa học lý giải đi, khoa học lý giải đi, tại sao vậy? Tại sao có gen di truyền của cha của mẹ, chẳng qua là về cái hình thái sinh vật thôi, còn cái tâm thức kia thì khoa học bỏ ngỏ. Mà con người ta đâu phải sống chỉ vì cái thân xác này không, con người ta đâu phải ăn để nuôi lớn cái hình hài này không đâu. Mà người ta định nghĩa con người nó có thân xác và nó có tâm hồn. Thế thì cái khoa học kia đóng cửa làm thinh trước cái linh hồn. Hay thiệt. Thôi đại chúng hồi hướng.
Nguyện đêm công đức sanh đều thành